Chơi kiển phải noi theo sách vở, nghề chơi cũng lắm công phu. Cây kiển là hiện thân của luật luân hồi, của sự chuyển hóa. Kinh dịch có quẻ càn, Phật luật có nhân quả, lá cây, ngọn cỏ, thú vật sẽ đầu thai đời đời kiếp kiếp. Đạo sĩ trên núi lo luyện linh đơn, với thời gian bao nhiêu vị thuốc tầm thường sẽ biến chất, kết hợp lại để thành một loại thuốc quý. Lò lửa tiêu biểu cho mặt trời nung nấu sự đời. Cây trúc phải uốn theo hình con rồng, gốc là đầu, ngọn trúc là đuôi. Rồng há miệng ngậm trái châu, mắt lộ ra, đuôi thì dùng dãy. Thảo mộc biến ra thú vật, từ vô tri tiến đến hữu tri, tịnh trở thành động, phàm tục quá ra linh hiển. Cốc cây sung phải uốn theo hình con cốc, sung là sung túc, con cốc nghiến răng thì trời mưa, nhà nông tha hồ cày cấy. Cốc là con thiềm thừ ở cung trăng. Cây mai chiếu thủy, cây sợp uốn theo hình con kỳ lân. Kỳ lân xuất hiện là điềm hòa bình, tức là sự bình yên cho gia chủ. Con người chơi kiển theo kiểu ma quái, họ đến ngôi mộ xưa nào đó, tìm cây gừa, cây sợp nhỏ, hộp gừa, hộp sợp, từ trên không trung đáp xuống theo gió. Hoặc do con két, con sáo tha đến, châm rễ trên gạch vôi, trên đá. Họ bứng cây gừa ấy, cạy luôn cục gạch hoặc cục đá của ngôi mộ. Cây và đá được trồng trong chậu lớn chừng, họ chặt ngang gốc cây để dưỡng bộ rễ, tạo ra cái đuôi và bốn chân con kỳ lân. Hai chân sau dính trên cục đá để giữ âm khí của ngôi mộ. Gốc cây ấy trở thành cái đầu kỳ lân. Họ dưỡng hai nhánh nhỏ rồi chặt ngang, lấy lửa thui cho chết. Đó là con mắt. Họ tạo thêm nhánh khác to hơn, từ miệng con kỳ lân phun ra, tiêu biểu cho ngọn lửa. Tóm lại, cây kiển ấy bao gồm ngũ hành, gọi âm, gọi dương. Khi chăm chú, theo dõi để uốn nắn, chủ nhân ngỡ mình là đạo sĩ đang luyện linh đơn. Lúc con kỳ lân thành hình như ý muốn, chủ nhân sống phút giây biến quá thần tiên, hãnh diện như nhà bác học vừa tìm ra tánh chất phóng xạ của radium hoặc phá hạt nhân nguyên tử. Người chơi đồ gốm cũng thích sự biến hóa của nước men khi đốt trong lò. Thỉnh thoảng, vì trục trặc kỹ thuật, lửa cháy không đều, quá non hay quá già nên nước men thay đổi màu sắc. Đó là quả biến. Người sưu tầm đồ gốm cho rằng những món quả biến là độc nhất vô nhị. Đáng lý ra, đó là món hàng mất giá trị hư hỏng. Nhưng màu sắc nước men quả biến ấy được xem như màu máu hoặc ánh trăng, bức tranh dân cẩu. Người đàn bà đã biến với kỹ nghệ điện ảnh, với việc quảng cáo, việc đào tạo minh tinh màng bạc, từ địa vị cô gái làm mẫu ở tiệm mai hoặc bán hàng rong, họ trở thành thần tượng do bàn tay phù thủy của nhà sản xuất, nhà đạo diễn. Cây trúc biến thành con rồng, một trong tứ linh. Người đàn bà biến thành minh tinh. Vì sao trên đời, khi biến thì cây cối hoặc con người đều trở thành màu nhiệm. Cây trúc sẽ phò hộ gia chủ, đem điều may mắn. Và người chủ lại mang nợ đối với nó. Nếu không chăm sóc kỹ lưỡng, cây trúc sẽ héo, chết khô hoặc thay đổi hình dạng xấu xí, thì vận mạng chủ nhân bị ảnh hưởng xấu. Nữ minh tinh là bà hoàng hậu, là nàng tiên xinh đẹp, đầy phúc đức trong truyện cổ tích. Ai được nàng ban cho nụ cười, bức ảnh có chữ ký hoặc món quà thì sẽ yên ổn, gặp muôn vàn may mắn. Những cuộc triển lãm về hội họa, kỹ nghệ, những cuộc phát quà từ thiện, nếu được nữ minh tinh đến dự phần khai mạc thì trở thành long trọng nhiệm màu. Ngày nay, chúng ta khỏi cần lên non cao để tìm cơ hội may mắn như Lưu Thần, Nguyễn Triệu, như ông Từ Thức. Vẻ đẹp nhiệm màu của thiên nhiên đã xuất hiện trong rạp chiếu bóng, trên sân khấu hoặc ở phụ trang kịch trường và điện ảnh của nhật báo, tuần báo. Hình bóng minh tinh điện ảnh đóng một vai trò quan trọng trong đời sống vật chất và tình cảm con người. Hình bóng ấy là thủ phạm của hiện tượng mà thiên hạ gọi là văn minh vật chất, văn hóa ngoại lai, lãng mạn khiêu dâm, sa đọa. Ai tạo ra những hình bóng ấy? Đó là nền văn minh trưởng giả, lấy sự hưởng thụ cá nhân làm nền tảng. Minh tinh điện ảnh là thiên nhiên với những nét quyến rũ. Ở nước ta, các nàng ca sĩ đào kép cải lương, cô gái bắn ba đã mô phỏng theo minh tinh điện ảnh hồ ly giọng, từ cách tô son đánh phấn, cách uống tóc đến kiểu đi đứng. Lần hồi, những thói ăn nết ở ấy được phổ biến, không phân biệt giai cấp, đảng phái. Thời buổi văn minh vật chất, mật ít ruồi nhiều, con người sống với bề ngoài, họ mua sắm đủ món. Trước kia, người chồng đi làm việc, nuôi cả gia đình, gồm vợ và ba bốn đứa con. Lần hồi, với đà mua sắm lẩm cẩm, hai vợ chồng đều làm việc đầu tắt mặt tối, mà tiền bạc cứ thiếu hụt liên miên. Tình ái là lối thoát duy nhất. Chính trong lúc làm tình, người ta cảm thấy được tự do. Tình ái là liều thuốc hiệu nghiệm để tạm thời trị bệnh, lo âu sợ sệt. Ngoài cái lo về sinh kế nợ nần, còn nhiều thứ lo khác như giữ thể diện với bạn bè chồng sớm hoặc là tai nạn chiến tranh. Hột giống chỉ mọc lên khi nào có sẵn mảnh đất tốt, đầy đủ phân bón, khí hậu thích hợp. Hình ảnh minh tinh màng bạc được phổ biến, bao trùm đời sống con người khi mức sản xuất dồi dào, khi con người cảm thấy khô khan, cô độc, cần tìm nơi nương tựa. Nhiều người làm thư ký ở hãng buôn, làm thợ ở lò đúc đã xác nhận rằng mỗi ngày họ đi cài hai buổi để kiếm tiền. Làm việc đối với họ là một cực hình, một sự ràng buộc. Đọa đài vì thiếu hứng thú, họ chỉ sung sướng, cảm thấy tự do khi ăn nhậu, ăn chơi với bạn bè mà thôi. Sống để mà ăn chơi là phương thuốc để trốn thực tế. Lúc ăn chơi, con người ngỡ mình là một tiểu thần tiên. Tiên thì sống trong bồng lai. Lưu Thần, Nguyễn Triệu, ông Từ Thức, đời nay đã giếng những bồng lai giả tạo, rượu, á phiện, gái đẹp, cờ bạc. Khi điện ảnh chưa phát triển mạnh, cô đào ở sân khấu thu hút được một số khán giả có giới hạn. Các cô là bông hoa đẹp, dành riêng cho vài nhà triệu phú hoặc vài cậu công tử thưởng thức. Lúc bấy giờ, thành kiến xướng ca vô loại còn hiệu lực, nên các cô bị người đời nhìn bằng cặp mắt mỉa mai. Ngắm hồn nông bộ, ngắm cây kiển, đòi hỏi ở chủ nhân khả năng vận dụng sức tưởng tượng. Sức tưởng tượng ấy chỉ đem lại kết quả khi chủ nhân hiểu ít nhiều về lý thuyết tam giáo, nhất là lão giáo, hiểu về thi phú cổ điển Trung Hoa. Xem điện ảnh, người khán giả rất khỏe khoắn, không cần dọn mình sẵn, không cần vận dụng sức tưởng tượng. Bao nhiêu hình ảnh hiện ra, biến hóa nhiệm màu, tuy là giả nhưng rất thực. Khán giả có ngồi ngã lưng, giữ thái độ thụ động, hình ảnh sẽ bao dây, tràn ngập gian phòng. Khán giả trở thành một con mồi dính trong lưới, một con cá cựa quậy giữa biển. Mắt và tai của khán giả bị kích thích dồn dập. Khung ảnh trên màn bạc cứ thay đổi chong chóng, không như trên sân khấu cải lương hoặc thoại kịch. Khi diễn xuất, bộc lộ nỗi đau buồn hoặc sự kích động đê mê, gương mặt của diễn viên được phóng đại, to gấp chục lần, trăm lần con người ngoài đời. Hình ảnh phóng đại ấy là giả, là ảo ảnh nhưng rất thực. Với ánh mắt, sự lông nheo, làn môi phập phồng, điện ảnh đã gợi lại những phép tiên, những điều mà khoa học quyền bí thường ao ước thực hiện. Bóng người di chuyển trên trần nhà, giọt sương lóng lánh hơn kim cương và chứa đựng hình ảnh con người. Giọt nước mắt trở thành thác nước, gò má con người trở thành gành đá. Vật vô tri vô giác như cái bình hoa, pho tượng đá đều trở thành linh động, có hồn nếu đạo diễn biết rồi ánh sáng, chụp ảnh đúng góc cạnh. Tại sao ta phải vay mượn hình bóng nữ minh tinh ngoại quốc? Ở ngoại quốc, họ tạo ra minh tinh vẫn là việc khó. Khi minh tinh xuống dốc, không còn ăn khách, thì nhà sản xuất, nhà đạo diễn tài ba cũng không cứu vớt nổi. Nhiều minh tinh xuất hiện nhờ quảng cáo ồ ạt để rồi bị đào thải nhanh chóng. Nhiều cô đào chịu kiên nhẫn học tập, theo đuổi nghề nghiệp nhưng suốt đời chẳng bao giờ trở thành minh tinh sáng chói trên dòng trời nghệ thuật. Minh tinh chỉ xuất hiện ở một số nước có kỹ thuật phim ảnh khá mạnh. Nữ minh tinh phải diễn xuất nhập thần trong vài cuốn phim có giá trị mà nàng đóng vai chính. Vai tuồng ấy bao gồm vài nét điển hình. Nàng cần đủ tài năng để diễn xuất mà không bị vai tuồng nuốt trọn. Ví dụ như trong vai Dương Quý Phi, nàng đã chuyển vài nét tươi vui sầu muộn nào đó mà minh tinh khác không bộc lộ được. Hơn nữa, minh tinh phải thành công trong loại tuồng xã hội, nhân vật tuồng xã hội gần gũi với cuộc sống hơn là nhân vật tuồng lịch sử. Thiếu điều kiện căn bản, có kỹ nghệ phim ảnh mạnh, nên nước ta chẳng sản xuất được thần tượng nào cả. Những thần tượng nếu có, thì chỉ là mô phỏng theo Âu Mỹ, từ cách đi đứng, cách hóa trang. Nếu không mô phỏng, thì không sống được. Minh tinh là nàng tiên, cao hơn thiên nhiên, vì chính nàng đã tạo ra thiên nhiên, nhờ bùa phép, chiếc đũa thần. Khi được suy tôn là minh tinh, thì mặc nhiên nàng là thông minh, thân thể điều đặn là tiêu biểu cho sự thông minh. Bởi vậy, nàng thích được chụp ảnh với quyển sách ngoại ngữ trong tay. Đôi khi, nàng khoe với các ký giả rằng nàng thích nghiên cứu triết học, thích nghe nhạc cổ điển Tây Phương. Nàng là kẻ vô tội, luôn luôn trong trắng, mặc dầu thay đổi 5-7 người tình nhân. Nàng thích bố thí, giúp đỡ kẻ nghèo túng. Là siêu nhân, nàng tha hồ lãng phí, ăn xài ngông nghênh. Là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, nên nàng được quyền đội cái dương miệng, mặc áo theo kiểu hoàng hậu. Là sự sống vĩnh cửu, là quyền phép vạn năng, nên nàng luôn luôn khỏe mạnh, tươi cười. Lúc đau ốm thì chẳng muốn xuất hiện trước công chúng. Tuần báo tâm tình thu hút thiếu nữ độc giả, không phân biệt giai cấp, mô phỏng theo tuần báo tâm tình Âu Mỹ từ hình thức đến nội dung. Nhật báo nào muốn giữ được một số độc giả phụ nữ thì phải chú trọng đến phần ướt át. Trang nhất và trang tư là khô khan vì đề cập đến chuyện chính trị kinh tế. Cái khô khan ấy vẫn chú trọng đến khía cạnh giật gân, nói nôm na là những tin tức màu nhiệm lạ thường bất ngờ. Trang 2 và trang 3 của nhật báo gồm những mục thuộc vào loại tâm tình ướt át. Ướt át không có nghĩa là khiêu dâm, nhưng là gần gũi thiên nhiên, một kiểu chơi kiển, đề cập đến tình cảm đàn bà. Trang kịch trường và màn ảnh thu hút một số khách mộ điệu, nhưng họ đọc là để tìm hiểu sự thăng trầm của minh tinh thần tượng. Cô Đào X đang ly dị, đòi đi tu, anh kép y đang ký giao kèo bạc triệu. Cô Đào A tuyên bố chưa hưởng hạnh phúc tình yêu mặc dầu đã có chồng. Lại còn một vài trang điểm. Phấn son là bùa phép nhiễm màu, nhờ có nó mà người đàn bà trở nên xa xôi, tuy gần gũi, quen mà lạ, vừa trang nghiêm, vừa quyến rũ. Thêm vào đó là một bí quyết bảo vệ hạnh phúc gia đình dân dân. Tiểu thuyết đăng báo, loại tình cảm tranh đấu xã hội, gian khách khi nhắm vào mục tiêu đề cao quyền yêu đương, minh quang cho đàn bà. Họ luôn luôn tốt, cao cả, nếu phạm tội lỗi thì chẳng qua vì hoàn cảnh, vì đời hiểu lầm. Lại còn tử di, giải thích cuộc đời theo quan niệm quyền bí. Đời ông hoàng bà chúa, tình sử Tây Phương, Đông Phương, giúp con người sống thoải mái. Vì cô gái nghèo nàn xấu xí nhất cũng có vài điểm giống như bà hoàng. Kiếm hiệp trưởng là món ăn thiên nhiên được bọn đàn ông ưa thích. Chưởng lực, tâm chưởng là sức mạnh tự nhiên của con người. Hiệp khách là nhân vật sống ngoài những cấu trúc của xã hội dối trá. Họ di chuyển luôn luôn. Đầu óc họ là sự kết tinh của tinh hoa cổ kim. Họ ở hải đảo, trong hang, trên núi. Họ tranh đấu chống những gì giả dối, trái với tự nhiên, trái với đạo lớn. Hạnh phúc cá nhân, hình ảnh thơ mộng, quyền diệu của đàn bà có xoa dịu những nỗi mệt nhọc, đau thương hàng ngày không? người ta mua những ảo tưởng ấy với giá nào? Anh tư chức chạy xe gắn máy, mang đồng hồ tay tự động, ngày hai buổi về ngõ hẻm lầy lội, sống trong căn nhà chật hẹp, nước bắc, điện câu, cầu hàng xóm. Ăn bữa cơm rau muống, cá kho, cô thư ký ăn sáng bằng xôi, trưa nằm tại sở, đã phí hơn phân nửa tiền lương để mua sắm quần áo son phấn. Vợ chồng rất sợ việc sanh thêm con cái. Cô vợ thấy anh chồng hơi cù lần, thiếu vài nét hào hoa phong nhã. Anh chồng hơi thất vọng vì cô vợ kém cô ca sĩ nào đó từ dốc dáng đến mái tóc làn da. Báo Đất Mới số 4 có một đoạn như vậy, trích trong bài Nhà Cửa và Đời Sống. Chiến tranh giới hạn phạm vi di chuyển của mọi người. Đi từ nơi này tới nơi khác là một sự xa qua, tránh được càng tốt. Tù túng trong những căn nhà lụp xụp, người ta trở nên độc ác hơn. Hàng xóm láng giềng không còn là một thứ tình người nữa. Chân chúng ở một xóm có thể đứng thản nhiên nhìn một trận đập lộn. Họ lý luận hơi đau mà dây vào cho mệt xác. Lên cò lên bót lại phải làm chứng. Đối với hiện tượng này, nhạc sĩ Phạm Duy cho rằng chúng ta nhàm chán lẫn nhau. Đi ra tôi thấy mặt anh, đi vào anh thấy mặt tôi, chúng ta ích kỷ hơn tâm hồn trai. Thái độ sống phi nhân được mọi người chấp nhận như một sự đương nhiên. Một sinh viên tâm sự rằng suốt gần 10 năm anh chưa bao giờ sang chơi nhà hàng xóm lấy một lần. Trốn tránh thực tế vì không chấp nhận thực tế. Tìm thiên nhiên tức là tìm một khung cảnh mà con người tha hồ bay nhảy, phát triển năng khiếu như ý muốn để tô điểm cho cuộc đời, giúp đời. Hoàn cảnh ấy làm sao có được? Chúng ta nhớ lân lân đến những bà lão nuôi heo, chăm sóc kỹ lưỡng, gọi heo bằng con. Có những nông phu cày sâu cuốc bẫm, khi lúa chín thì đi dạo ngoài ruộng suốt ngày để ngắm nghía hột lúa liền với giọt máu. Hễ bắn heo thì bà lão khóc, hễ lúa gặt rồi thì quét sân, trả không hết nợ nần, sanh kế càng thêm phức tạp. Đến như nghệ sĩ ngày nay đã khó sáng tác theo ý muốn vì còn vấn đề thị hiếu của người tiêu thụ khác thời xưa. Người làm cách mạng có lẽ chẳng cần đến cây kiểng hoặc cái hòn non bộ vì họ đã hăng say hòa mình với đạo lớn rồi. Nhưng khi anh hùng thấm mệt, mỏi gối thì họ trở thành mềm yếu, thua sút thiên hạ, tuột xuống dưới mức trung bình. Bây giờ họ chơi đủ thứ kiểng để khỏi buồn tuổi hoặc khỏi đi tu. Bên Trung Hoa có cuộc ngũ tứ vận động bài xích Tống Nho. Ở nước ta, các cụ Phan Bội Châu, Trần Quý Cáp, Phan Chiêu Trinh lên án bọn hủ nho. Tống Nho, hủ nho đã khiến nước nhà suy vong rồi mất vào tay liệt cường Tây Phương hồi thế kỷ qua. Xưa kia, lúc sanh tiền, Khổng Tử dạy người quân tử nên lo tu thân tề gia trị quốc. Ba nhiệm vụ ấy liên quan với nhau, ngang hàng như nhau. Nhưng đến đời Tống, đạo Nho suy đồi, một lý luận gia là Châu Hy đã diễn giải sai lạc lý thuyết Khổng Tử, xem tu thân là trọng, trị quốc là khinh. Phải chăng đó là niềm an ủi gượng gạo của nho sĩ khi nước Trung Hoa đang mất lần hồi về tay bọn du mục phương Bắc? Nếu chỉ làm thơ ca ngợi vẻ đẹp của non sông, hoa lá, bông liễu, ánh trăng, thì đâu cứu được đất nước lâm nguy. Uốn nắng cây cổ quái treo leo, rồi trồng trên tảng đá dốc chưa hẳn đã làm xong phần sự đối với non nước, vì người uốn cây kiển chỉ can đảm trong tưởng tượng, trong khi thực tế đòi hỏi sự can đảm ở chiến trường. Sống theo thiên nhiên, hòa hợp với thiên nhiên là thái độ thụ động. Ngăn cản mọi tiến bộ về khoa học tự nhiên, vẽ bức tranh sơn thủy có thác nước đổ âm âm là thụ động. Tương lai của con người đòi hỏi những người biết sử dụng thác nước để tạo ra điện khí hoặc nấu nước bốc thành hơi, dùng hơi nước để chạy máy. Cây kiển và Hòn Nông Bộ tỏ ra bất lực vì nó tạo ra những ông lão yếm thế, quên tất cả thế sự. Loài kiển, thần tượng đàn bà, đã tạo ra những người còn trẻ mà cằn cỗi nên chơi kiển quá sớm. Hoặc những người già muốn kéo dài tuổi trẻ để hưởng thụ vật chất, mua sắm để riêng mình xài, mua sắm để theo kịp và hơn thiên hạ. Món mình mua sắm thì không ai xài được chung. Bởi vậy, có thù hằn, ganh tị, bất chấp đồng loại, hợp đêm, tiệc tùng theo kiểu nhất dạ đế dương là thiên đường gia tạo, chứng tỏ rằng đàn bà chưa được giải phóng, vẫn là món hàng giải trí như hồi thời Trung Cổ, dành riêng cho bọn đầu cơ thời cuộc. Vào thế kỷ thứ 10, một họa sĩ Trung Hoa đã vẽ bức tranh sơn thủy nhan đề lên non vào mùa thu để tầm đạo. Núi cao chập trùng, gồm nhiều bực. Con đường dẫn lên đỉnh cứ chạy cong quẹo, lắm khi đứt đoạn. Như một bức tranh đố, người xem phải dùng tinh thần để tự ý dạch thêm con đường nối tiếp hay chặt đứt. Con đường gay go mà họa sĩ không muốn vẽ. Có lẽ nó chạy bên vách đá sát biển hố. Đạo là con đường. Khi cố gắng dạch cho mình một con đường nguy hiểm để lên cao, chọc đường, người ta đã gặp đạo rồi, vì trên chót đỉnh chẳng còn con đường nào cả, quả chăng là mây mù.